Phương pháp sửa đổi. Phương pháp tích thị. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lễ Đức chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 2012, 23 tháng 1 2013. Tập 1. Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay chúng ta vừa ăn Tết xong. Lần đầu tiên chia sẻ với mọi người quá trình Liễu Phàm Tứ Huấn này. Năm nay mọi người ăn Tết thế nào? Rất tốt, rất trọn vẹn. Hay là ngủ rất ngon, ăn rất ngon? Tốt nhất là phước huệ tăng trưởng, trí huệ tăng trưởng. Đặc biệt, thứ đáng quý trọng nhất cuộc đời là thời gian. Chúng ta sớm một ngày quý trọng thời gian, có trí huệ, liền có thể lợi ích gia đình, lợi ích bên cạnh người thân. Cho nên phải trân trọng thời gian có hạn, không ngừng nâng cao trí huệ của mình. Như bây giờ buổi tối rất nhiều người đều đang xem phim truyền hình. Mọi người không chỉ tự mình hiếu học, còn dẫn dắt con cái cùng nhau học. Trong cách ngôn biệt lục có nhắc tới, kinh sách là gốc để lập nghiệp. Cha mẹ, trưởng bối trong một gia đình biết từ nhỏ giúp con cái hiểu tri thức, biết lễ nghĩa, hiểu rõ đạo lý làm người, gia đạo của gia đình này sẽ hưng khởi, sẽ hưng thịnh. Cho nên, kinh sách là gốc để lập nghiệp. Tiết đầu tiên, chúng ta cùng nhau học Liễu Phàm Tứ Huấn. Học tập trước hết phải lập chí. Tôi học bộ Liễu Phàm Tứ Huấn này, mục đích là gì? Mục tiêu là gì? Mục đích của chúng ta, quyển này là 4 giáo huấn trong gia đình. Thời Minh tiên sinh Diên Liễu Phàm truyền cho con mình. Cho nên là một quyển gia huấn rất hay. Có gia huấn, giáo huấn hay như vậy. Chỉ cần chúng ta chịu thâm nhập học tập, chịu phụng hành. Vậy gia đạo của chúng ta nhất định có thể hưng thịnh. Cho nên phải có ý chí từ bản thân chính mình, có thể xây dựng gia đạo ngàn năm không suy. Mọi người có ý chí này không? Quý vị đều không có phản ứng. Tôi sắp không đóng kịch tiếp được rồi. Người ta thường nói thành tắc linh, chí thành sẽ cảm thông. Bây giờ quý vị phát một tâm chí thành, muốn phù hộ con cháu đời sau, đây là chân tâm. Con cháu ngàn năm sau sẽ cảm ứng được, đều sẽ nhận được sự gia hộ và giáo huấn của quý vị. Cho nên, gia đạo ngàn năm không suy là thật có. là tổ tiên phát tâm chân thành mà cảm được. Vào thời Tống, thời kỳ Bắc Tống, tiên sinh Phạm Trọng Im khi còn tại thế, cửa nhà họ trồng hai cây cây tùng. Hãy chúng ta nghĩ tới cây tùng liền biết tùng bách thường xanh trong đông lạnh. Đông lạnh mới biết tùng bách vẫn thường xanh. Cây tùng và cây bách vào lúc mùa đông đều không bị khô héo. Đây là so sánh. So sánh với người có đức hạnh, quân tử có đức hạnh trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng không thay đổi khí tiết của họ. Cho nên chúng đại diện quân tử đã trồng hai cây quân tử, cũng là kỳ vọng con cháu đời sau của ông. Ai ai cũng đều là người trí thức, có khí tiết. Hơn nữa trên cây này còn viết bóng râm che phủ kỳ vọng ngàn năm. Phong phạm đức hạnh của ông có thể khiến con cháu ngàn năm sau vẫn lấy ông để làm gương. Hậu thế của Phạm Công nhất định đều học theo giáo huấn của ông, tấm gương của ông. Ông quả thật đã làm được. Vậy bây giờ mọi người phát chân tâm như vậy, 1000 năm sau, phong phạm quý vị để lại, hậu thế quý vị cũng sẽ học tập. Vậy xin mọi người ghi lại ngày tháng hôm nay. Ngày 5 tháng 3, năm 2012, một ngày rất tốt. Có chí hướng, sứ mệnh này, học tập sẽ có động lực rất tích cực. Không chỉ đối với gia đình mình như vậy. Gia đình là tế bào của xã hội. Chúng ta cũng mong đợi. Trong thời đại lớn thiếu hụt đạo đức luân lý này, bản thân mình nghiêm chỉnh phụng hành những giáo huấn này. Gia đình của mình là tấm gương tốt cho xã hội. Có tấm gương tốt này, con người đối với luân lý đạo đức mới có lòng tin. Có lòng tin họ sẽ chịu đi học. Cho nên, đối với gia đình, cho tới đối với xã hội, dân tộc, đều nên có một phần sứ mệnh. Tôi nhớ, cả xã hội thiếu hụt phong khí hoàng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa đều là công lợi khá mạnh. Bản thân tôi cũng là hồi 25 tuổi mới có cơ duyên này, theo sư trưởng học tập văn hóa Trung Hoa. Rất đáng tiếc, sau khi trưởng thành mới bắt đầu học tập, cho nên cơ sở rất không tốt. Bây giờ nhìn thấy các em nhỏ học thì rất vui mừng, bởi vì các em sẽ tốt hơn chúng ta. Đây là điều chúng ta hoan hỷ nhìn thấy. Chúng ta 20 mấy tuổi còn không hiểu chuyện, đã làm rất nhiều việc cả đời tiếc nuối. Ví dụ cự cãi với cha mẹ, làm một số việc khiến cha mẹ tối về ngủ không được. Những việc này đều rất không nên, cũng rất tổn phước. Những em nhỏ này được học trước, chúng ta rất được an ủi. Nhưng trong xã hội bây giờ còn có rất nhiều người cảm thấy đó là thứ lỗi thời, đó là thứ của quá khứ. Bạn bè, người thân của quý vị có nói như vậy không? Có. Quý vị sau khi nghe thì có phản ứng gì? Anh thật là không có trí huệ, không có tầm nhìn. Thứ tốt như vậy, 5000 năm nay, anh cũng coi không hiểu. Thời đại này, không có người dạy nữa. Không thể trách móc bất kỳ ai. Cho nên, tiên nhân vô tri, người đời trước không hiểu, người đời trước nữa không hiểu. Tôi bây giờ nói người đời trước không hiểu, quý vị có thừa nhận không? Định công của quý vị rất mạnh. Không thừa nhận thì không tính nữa sao? Vẫn phải thừa nhận. Nếu không, xã hội bây giờ sao biến thành bộ dạng này? Coi nhẹ luân lý đạo đức chính là loạn tướng bây giờ. Đây không phải điều ngẫu nhiên. Nhìn có vẻ hình như không coi nhẹ, trên thực tế chúng ta không hay không biết. Đã dẫn dắt giá trị quan của con trẻ về hướng công lợi rồi. Ví dụ nói, các em vừa vào phòng thi, công bố kết quả vừa về nhà, vừa bước vào, còn thi mấy điểm, thì đứng thứ mấy? Quý vị từ nhỏ đã rất để ý tới những thứ này, chứ không phải để ý tâm thái của các em, để ý đức hạnh của các em. Quý vị coi sinh viên bây giờ, ở trên mạng viết những gì? Các em nói, thi không gian lận, sang năm ở lại lớp. Một em khác lại viết, thà không có nhân cách, không thể không lên lớp. Bây giờ trong đại học, những sinh viên không gian lận không nhiều nữa. Đại học còn gian lận. Sau này, các em có bảo đảm mình có đức hạnh không? Quý vị, khi nên cười thì có thể cười, khi nên nghiêm khắc. Mọi người nghĩ, câu này có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng. Câu này là nói với mọi người. Sinh viên bây giờ đi học 17 năm, học thành bộ dạng gì? Học thành trong cuộc đời các em. Cuộc đời các em có một cái cân. Một cái cân. Bên trái là điểm số, bên phải là nhân cách. Các em đi học 17 năm, học thành thái độ nhân sinh gì? Đem điểm số và nhân cách để lên cái cân. Cái nào nặng hơn? Điểm số. Đi học như vậy rất đáng suy ngẫm. Được. Cho nên đằng sau công lợi, con người bất kỳ nơi nào ở đâu đều có thể xả bỏ đạo đức này. Đã là bộ dạng này, vậy chúng ta còn có thể tin tưởng thế hệ sau có thể đưa xã hội tới tương lai tốt hơn sao? Cho nên, mọi người không coi trọng đạo đức, không coi trọng sự thành tính, người và người chung sống rất mệt. Không giữ tín nghĩa sẽ rất mệt. Vậy mọi người coi trên thị trường bây giờ thực phẩm đen rất nhiều. Có không? Bây giờ, người ta đem đồ cho chúng ta ăn. Trước tiên không phải nói cảm ơn. Mà nói gì? Cái này sản xuất ở đâu? Làm ở đâu? Bây giờ ăn thứ gì cũng không an tâm. Đều là đạo đức bị đánh mất. Sau đó vừa thấy, nơi này lần trước làm cái gì cũng không tốt. Cho nên, tín nghĩa một vùng bị đánh mất, dẫn tới cả khu vực người ta đều không tin tưởng nữa. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Quý vị học đại học nào? Phẩm cách quý vị rất không tốt. Cả thế giới đều biết, xã hội đều biết. Sau này người ta nói, sinh viên của đại học đó không dùng được. Cho nên, hành vi của chúng ta, đại diện gia đình, đại diện đoàn thể chúng ta, thậm chí đại diện đất nước chúng ta. Nhất là làm người Hoa phải càng tự ái một chút. Hành vi không tốt, tạo tội nghiệp rất lớn. Phải không? Quý vị là người Hoa, làm không tốt, người ta nói người đó chính là Chinese, có phải không? Vậy 1 tỷ mấy người đều bị chúng ta lôi xuống nước. Nói cho mọi người nghe, làm người Hoa, tích lũy công đức cũng dễ dàng. Đức hạnh quý vị rất tốt, người ta nói người Hoa chính là phẩm chất như vậy, vậy 1 tỷ mấy người đều thâm lây. Cho nên chúc mừng mọi người, làm người Hoa, chỉ có thể dũng mãnh tiến lên, không còn đường để lui nữa. Đối với đạo đức mà nói, nhất định phải thành tựu chính mình mới được. Bản thân tôi ấn tượng hồi còn nhỏ, hình như các vị trưởng bối rất quan tâm tới khoa ngành chúng tôi học. Cháu học ngành này rất tốt, sau này ra kiếm rất nhiều tiền. Sau đó trưởng bối có lúc nói chuyện với nhau, cháu coi nhà bên cạnh cái hẻm đó, thằng Minh đó sau khi làm bác sĩ, 1 tháng kiếm bao nhiêu tiền? Cháu có biết không? Công việc quan trọng nhất của bác sĩ là làm gì? Cứu người. Tôi từ nhỏ tới lớn đều chưa nghe qua. Ai chịu trách nhiệm? Phong khí xã hội này ai chịu trách nhiệm? Quý vị từng hỏi người ta, anh 1 tháng kiếm bao nhiêu tiền, đều phải có trách nhiệm. Cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích. Các ngành các nghề cao quý chỗ nào? Cao quý chỗ đó phục vụ con người. Đó là giá trị của nó. Tiền là gì? Là cảm ơn sự cống hiến của mỗi ngành nghề, thể hiện một lòng cảm ơn. Còn sự phục vụ con người đó, sự cứu người đó, sự thành tựu người đó, không thể dùng tiền để đo lường được. Cho nên, quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Quân tử dụ là hiểu rõ đạo nghĩa làm người. Tiểu nhân, tâm tư của họ chỉ đặt vào chuyện làm sao mưu cầu tư lợi cho chính mình. Lấy mình làm trung tâm. Mọi người bình tâm nhìn lại, con cái chúng ta bây giờ lúc nào cũng biết đề khởi đạo nghĩa, hay lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình. Nhìn từ hiện tượng này, chúng ta rốt cuộc đang dùng đạo quân tử dạy con cái hay dùng đạo tiểu nhân dạy con cái? Sự giáo dục này không có ngẫu nhiên, không có may rủi. Quý vị dùng tư tưởng gì dạy chúng sẽ có kết quả như vậy. Bản thân tôi, khi trao đổi với các phụ huynh về văn hóa truyền thống, tôi càng giảng càng cảm thấy may mắn về sự giáo dục cha mẹ dành cho tôi. Bản thân tôi chưa lập gia đình, chưa từng làm cha. Tất nhiên, khi làm thầy, chúng ta ở trường cũng phải rất dụng tâm dạy các em nhỏ. Bản thân không có kinh nghiệm, nhưng tôi là con của cha mẹ tôi. Cứ giảng mãi. Cứ nhớ lấy mấy chục năm cuộc đời, cha mẹ đã giáo dục chúng tôi khôn lớn ra sao? Đột nhiên cảm nhận được, cha mẹ trước giờ chưa từng dạy chúng tôi tự tư tự lợi, chưa từng như vậy. Tôi ấn tượng rất sâu, cha tôi đặc biệt coi trọng đạo nghĩa. Ông bà nội trong nhà sống với chúng tôi. Cha tôi là con trưởng, làm gì có chuyện 4 anh em thay phiên ở nhà mỗi người bao lâu? cứ vậy thay phiên. Có tốt không? Tốt hay không, không phải xem bề mặt. Có tốt, không phải nghe cha mẹ nói. Cha, bây giờ đều là ở thay phiên. Cha coi làm sao thì làm. Quý vị muốn hiếu thuận cha mẹ, tất nhiên phải cảm nhận tâm của họ. Nếu như là tôi cảm thấy đổi đi đổi lại rất là vất vả. Người lớn tuổi rồi, chỉ sợ phiền phức, có không? Đúng rồi. Nếu như họ có 4 con trai phải đổi qua 4 chỗ, hàng xóm chỗ đó mới hơi quen, ngày mai tôi phải đi rồi. Quý vị coi, các cụ mỗi ngày đều đang nghĩ có phải sắp chuyển đi không? Người thật sự hiếu thuận lúc nào cũng suy nghĩ tới tâm của cha mẹ. Suy nghĩ cho cảm nhận của cha mẹ. Vậy mới là tận hiếu. Tận hiếu không phải là làm trên bề mặt cho người ta coi. Ông nội của tôi, người hồi đó đều cảm thấy con trưởng mà. Sống ở nhà con trưởng. Chúng tôi từ nhỏ sống chung với ông bà nội rất tốt, hết sức hạnh phúc. Việc của ông bà nội, cha tôi trước giờ chưa từng nói. Tất cả anh em đều phải cùng nhau hợp sức, cùng nhau bỏ tiền mới làm được. Việc của ông bà nội tự mình gánh vác được thì gánh vác. Lúc nào cũng là các em phát hiện ra. Không được, không thể nào một mình anh hiếu thuận cha mẹ được. Bọn em cũng phải nên dốc sức vào. Không nói những thứ công lợi này. Nên gánh vác, cho dù áp lực mình lớn tới đâu, cũng dũng cảm gánh vác lấy. Cho nên con cái từ nhỏ tới lớn đã không có ý niệm tự tư tự lợi rồi. Xin hỏi mọi người, một người không tự tư tự lợi thì vui vẻ hay đau khổ? Âm thanh vui vẻ hình như không giống như vậy lắm. Quý vị có sống những ngày không suy nghĩ cho mình chưa? Nếu như quý vị sống rồi, quý vị sẽ biết được mùi vị trong đó. Như người uống nước, ấm, lạnh, tự biết. Quý vị khi không nghĩ tới mình, thân tâm hết sức nhẹ nhàng. Hơn nữa, quý vị sẽ chiêu cảm một cảnh giới cuộc đời rất tốt. Tức là thương người thì được người thương, kính người thì được người kính. Tôi cảm thấy xã hội bây giờ rất nhiều cách nói tượng đúng hóa sai. Vì khi tôi sắp ra xã hội, rất nhiều bạn học tôi đều nói tôi ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Quý vị có thấy tôi giống người ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt không? Họ 10-20 năm trước đã tiên đoán như vậy. Tôi năm nay tuổi Trung Quốc, tuổi ta cũng đã 40 tuổi rồi. Tôi cũng không bị ai bắt nạt. Cho nên, con người hùng hậu vẫn là tốt, chịu thiệt là tốt. Đừng đi so đo. Thật ra người hay so đo, bất luận họ có bao nhiêu, tâm thái họ lúc nào cũng đang so đo, làm sao họ là người vui vẻ được. Không thể nào. Chả trách bây giờ người bị trầm cảm, người uống thuốc ngủ càng ngày càng nhiều. Mọi người đều ở đó tranh, đều ở đó so đo, sẽ xuất hiện kết quả này. Cho nên, hy vọng đời sau hạnh phúc thì phải có một nhân cách hết sức lành mạnh, tâm cảnh xử thế đúng đắn. Tâm cảnh là then chốt của việc có hạnh phúc hay không. Cho nên thời đại này, mọi người đối với văn hóa truyền thống có không ít hiểu lầm. Chúng ta cũng có một phần sứ mệnh, mình học cho tốt, mình làm tấm gương, khiến mọi người đối với người học văn hóa Trung Hoa đều đưa ngón tay cái lên. Nói tới đây, tôi hơi chột dạ. Nhưng các bạn, sự tu dưỡng tâm lượng của quý vị khá lớn. Quý vị nghe người ta nói đúng. Cho dù họ chưa làm tốt, quý vị cũng tin theo. Bởi vì quý vị thiện căn sâu dày, không hà khắc. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì trước Tết, tôi vừa hay có may mắn này, được tới bên cạnh sư trưởng, thân cận Ngài, thường nghe giáo huấn của Ngài. Nếu không, tôi ở Malaysia xa xôi, sư trưởng ở Hồng Kông, bình thường không cách nào giáo huấn tôi được. Người trẻ như tôi vẫn rất là nguy hiểm. Vậy người trẻ như tôi, hết sức không dễ là gì? Cách xa quá, gặp mặt cũng không dễ mắng. Mắng rồi lại sợ không vui. Hay là con không làm nữa, lại sợ nổi nóng. Lại sợ quý vị buồn lòng. Nhưng có một số vấn đề không thể không nói. Cho nên, như những học sinh chúng ta không ở bên cạnh Ngài, một thái độ rất quan trọng là khi nghe sư phụ giảng kinh, câu nào cũng đang nói về mình, thì mới có thu hoạch. Và giữa trời đất, không có việc gì là ngẫu nhiên. Đều có thể gợi mở cho cuộc đời. Kết quả, tôi đi nghe Hòa Thượng giảng dạy. Từ tiết đầu tiên tới tiết sau cùng, trước hết nhiều tiết học như vậy. Chỉ giảng một chủ đề. Rất chuẩn. Chủ đề gì? 32 tướng. Ba mươi hai tướng này tức là người. Ngài rất lương thiện. Rất có phước báo, thường tích công lụy đức. Tướng mạo của Ngài chính là tướng phú quý. Có mấy lần sư trưởng ở cùng với Malaysia chúng ta, hoặc là cùng một số lãnh tụ tôn giáo khác nhau, như tới Vatican, tới Ai Cập. Họ ra ngoài tham quan du lịch. Hòa thượng lớn tuổi nhất. Những đại biểu tôn giáo khác tuổi không lớn bằng sư trưởng. Kết quả mấy ngày đó, hòa thượng cầm cái quạt, đi đứng nhìn hết sức phóng khoáng, đều không có dáng vẻ mệt mỏi. Những người nhỏ hơn ngài 10-20 tuổi, phù phù thở dốc. Người ta liền hỏi, khí sắc của Ngài tốt như vậy, Ngài bảo dưỡng làm sao? Lúc này liền có thể khuyên họ, phải có tâm từ bi, phải ăn chay, phải đoạn ác tu thiện, người ta liền có thể tiếp thu. Cho nên lúc nãy mới nói với mọi người, chúng ta học văn hóa truyền thống phải để cho người ta giơ ngón tay cái lên, trước tiên, dung mạo phải phát sáng. Người ta nhìn vào lập tức, khí sắc của anh rất là khác, dạo này anh đang bận chuyện gì vậy? Quý vị liền nói, học văn hóa Trung Hoa, họ liền có hứng thú ngay. Tướng mạo quý vị sẽ biến thành nhãn hiệu của văn hóa Trung Hoa. Mọi người bình tâm quan sát. Năm 2007, thầy Hồ Tiểu Lâm lần đầu tiên tới Malaysia, có thể có vài bạn đã gặp rồi. Khi thầy mới học, bây giờ đã 5 năm trôi qua. Quý vị coi, thầy mỗi một giai đoạn đều không giống nhau. Tướng mạo đó càng ngày càng viên mãn. Hồi năm 2007 thì hơi ốm, cả con người bây giờ mặt thì tròn tròn. Thầy đã giúp rất nhiều người, phước báo đó rất lớn. Kể cả bác sĩ Bành Hâm trong giới trung y. Mọi người để ý coi họ, họ cách vài tháng lại quay một đĩa, quý vị để ý coi, tướng mạo đó thay đổi hết sức lớn. Đó là đệ tử thánh hiền thật sự. Như tướng mạo của tôi không thay đổi gì nhiều. Năm nay bắt đầu đạo đức muốn nâng cao. Trước tiên phải phá vỡ cánh cửa gạt mình. Không thể nào gạt mình. Còn có gì chấp trước không buông bỏ được mới tạo thành. Tướng mạo không viên mãn này, cái này phải tri nhận rõ ràng trước. Cho nên tu hành chính là sửa đổi cá tính. Cá tính nhất định phải đổi, đức hạnh nâng cao lên, vận mệnh mới chuyển được. Lượng lớn phước mới lớn. Cho nên tôi cảm ơn sư trưởng, những cổ thánh tiên hiền của chúng ta, trong vô hình vẫn rất thương yêu tôi, luôn đang nhắc nhở tôi. Trước Tết, tiết học đầu tiên tới tiết học cuối cùng, tất cả là học về 32 tướng, tức nói với tôi, năm nay nếu không tu cho tốt gương mặt này thì không được. Cho nên, trước Tết tôi nghe 32 tướng, sau Tết vẫn phải nghe. Cho nên, tiết học này là bắt buộc. Chúng ta vừa bắt đầu. Đối với gia đình, đối với quốc gia xã hội, thậm chí đối với thánh giáo, văn hóa Trung Hoa chúng ta đều có một phần trách nhiệm, chúng ta học tập đó cho tốt. Chúng ta tiếp theo sẽ bước vào phần kinh văn Liễu Phàm Tứ Huấn. Mở đầu là luận về lập mệnh. Quyển sách này ở Nhật Bản, Thiên Hoàng xem nó như bảo điển trị quốc. Và trong giới thương nghiệp Nhật Bản, thánh nhân kinh doanh giới doanh nghiệp có xưng hô như vậy. Bây giờ chỉ còn lại một mình Inamori Kazuo, những người lớn tuổi khác đều đã qua đời. Matsushita chúng ta quen thuộc, những nhà doanh nghiệp này đều đã qua đời. Inamori Kazuo 80 mấy tuổi, ông vẫn còn. Hơn nữa sức khỏe vẫn rất tốt. Ông giới thiệu cho thế giới, nhất là giới thiệu cho người trẻ thế hệ sau. Muốn có cuộc đời hạnh phúc, thì cuốn sách đầu tiên bắt buộc đọc chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi rất khâm phục vị trưởng bối này. Ông không chỉ vận mệnh của mình đã thay đổi, ông còn tận tâm tận lực thay đổi vận mệnh thế hệ sau. Thay đổi vận mệnh của trái đất, tương lai của thế giới. Ông là một nhà doanh nghiệp. Ông đề xuất ra, cho dù sự trưởng thành, kinh tế đứng im toàn diện, đều phải nên cùng nhau đối mặt với vấn đề phá hoại thế giới tự nhiên. Ông là người có sức ảnh hưởng như vậy, nói ra những lời có lương tâm như vậy, không đơn giản. Cho nên, người thành công như vậy, đều coi trọng bộ sách này. Kể cả sư trưởng của chúng ta cũng có sức ảnh hưởng trên thế giới như vậy, cũng nhắc tới hồi ngài còn trẻ, cũng nhận sự ảnh hưởng của bộ sách này đã thay đổi vận mệnh. Và học vấn lập mệnh này chính là mệnh, là vận mệnh. Sinh mạng mỗi người thật ra đều có vận mệnh. Chúng ta làm sao hiểu được vận mệnh cuộc đời? từ đâu mà tới, rồi làm sao thay đổi nó mới có thể khiến cuộc đời này, sinh mạng này sản sinh giá trị càng lớn hơn. Nếu không, vận mệnh của chúng ta hoàn toàn bị đoán đúng hết, đều bị khống chế thì không còn ý nghĩa gì. Cho nên chữ lập này có nghĩa là gây dựng. Làm sao xây dựng cuộc đời này của chúng ta? Hơn nữa, từ lập mệnh này, lập cũng có nghĩa là quyết tâm. Sau khi học xong, nhất định phải làm. Nhất định phải thay đổi vận mệnh. Cho nên có chí khí rồi. Chúng ta nói lập chí. Điều này đều mang ý nghĩa quyết định. Cuộc đời đều có vận mệnh, hơn nữa vận mệnh nằm trong bàn tay mình. Chúng ta đọc tiếp kinh văn là có thể hiểu được. Ta lúc nhỏ cha mất sớm, mẹ dạy không theo thi cử mà học y, vì có thể dưỡng sinh, có thể giúp người khi y thuật tinh thông thành danh, là túc tâm của cha con vậy. Ta là tiên sinh Liễu Phàm tự xưng hô chính mình. Ông nói rằng hồi ông còn nhỏ, cha ông đã qua đời. Lúc nhỏ cha mất sớm, người vất vả nhất là mẹ ông. Mẹ ông phải nuôi dưỡng đứa con này. Điều này thật sự là ngậm đắng nuốt cay. Mẹ của chúng ta nếu như cũng là như vậy, chúng ta từ nhỏ phải hiểu chuyện, lớn lên mau mau báo đáp ơn của mẹ, khiến mẹ sớm sống những ngày tốt đẹp. Giáo huấn của người xưa trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng nói tới quan cô tuất quả, kính lão hoài ấu. Đối với quả phụ, trẻ con thơ dại đều nên hết sức quan tâm giúp đỡ, nhất là trong xóm làng, phải đi giúp đỡ họ. Như vậy mới là có tâm nhân ái. Mẹ dạy không theo thi cử mà học y. Mẹ của ông tiếng trẻ con khóc, cuộc đời không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Cuộc đời không có một giây nào không phải cơ hội và đạo tràng nâng cao học vấn. Tôi vừa mới nói không có sự ngẫu nhiên là nói tôi đang hồi tưởng. Hồi nhỏ có khi nào tôi tới một nơi công cộng, người ta đang giảng dạy, kết quả tôi còn ở đó khóc. Có thể tôi sẽ chịu quả báo như vậy. Nhân gian nói thẳng ra chỉ có hai chữ, tức là nhân quả. Tất cả mọi việc không tách rời nhân quả. Kế đó, bất kỳ cảnh giới nào cũng khảo định lực của mình. Khi có những âm thanh này xuất hiện, quý vị có thể như bất động, không bị ảnh hưởng không? Cảnh ngộ của tiên sinh Liễu Phàm, tin là ông hết sức thấu hiểu cho mẹ của mình, nghe theo lời mẹ. Cho nên vốn dĩ ông muốn sự thi cử này, tức là cầu công danh, thi khoa cử, ông có tâm nguyện này. Nhưng mẹ nói, hy vọng ông bỏ nghiệp học mà theo trung y. ông thấu hiểu tấm lòng của mẹ, cũng muốn thuận theo tâm ý của mẹ, bởi vì mẹ ông nói rằng học y có thể dưỡng sinh, có thể giúp người. Từ dưỡng sinh này, sinh ý nghĩa thứ nhất là mưu sinh, tức là vấn đề sinh hoạt. Ông theo trung y, dùng tâm khám bệnh cho người. Bệnh nhân cảm ơn, sẽ có một chút cúng dường. Người xưa có hai ngành nghề, là không cho người ta nói, làm rồi nhất định phải thu tiền người khác, là người làm thầy và làm bác sĩ. Bởi vì thiên chức của họ là giáo dục anh tài. Người làm thầy, thầy trò như cha con, đó không phải là quan hệ lợi ích. Còn bác sĩ thì họ cứu tử chữa thương, tín niệm của họ là phải cứu sống người khác. Tôi nhớ hình như có một bộ phim kể về một thần y. Ông đã nói một so sánh rất hay. Ông nói, ngày nay có một con chó bị bệnh, tôi phải giúp nó chữa trị, vì ông tôn trọng sinh mạng. Tôi chữa lành cho nó rồi, nó cắn tôi một cái, sau đó nó lại bệnh, thì tôi vẫn phải chữa cho nó. Đó là tín niệm của ông, thiên chức của ông. Ông trời giao cho ông một chức trách. Điều này đáng quý. Ông có một kỹ năng trung y, có thể cuộc sống sau này không có vấn đề. Ý nghĩa thứ hai là ông học được trung y, bản thân cũng biết bảo dưỡng thân thể của chính mình, cho nên có thể dưỡng sinh, có thể giúp người, có thể giúp những người trong cơn bệnh khổ cứu sống họ, giúp đỡ người khác. Chúng ta xem tới đây cũng nghĩ tới tiên sinh Phạm Trọng Yêm. Hồi nhỏ có gặp người coi bói. Ông nói với thầy bói là ông coi cháu có thể làm tể tướng không? Thầy bói rất là kinh ngạc. Đứa nhỏ như ngươi mới bị lớn đã muốn làm tể tướng. Ăn nói thật là bạo dạn. Ông thấy thái độ của thầy bói này thì có đôi phần ái ngại. Ông nói hay là thế này, ông coi cháu có thể làm bác sĩ không? Bỗng chốc biến thành bác sĩ. Thì bói này cũng rất kinh ngạc. Sao ngươi lại từ tể tướng biến thành bác sĩ hả? Phạm Trọng Yêm tuổi còn nhỏ vậy đã nói, bởi vì chỉ có lương y và tướng tốt mới có thể cứu người. Phạm Công nhỏ như vậy, ông đã lấy điều gì là giá trị cuộc đời? Chính là việc cứu người. Cho nên, đệ tử Quy nói, phàm là người đều phải thương. Có một bé trai khoảng 5 tuổi, vừa hay, mẹ của nó cho nó coi phim tài liệu, có coi tới tình hình của khu di viện và tình hình của viện dưỡng lão. Em bé 5 tuổi sau khi coi xong, nó ở đó làm bộ lấy tiền, nó xếp cho đầy. Nó nghĩ, mẹ, vốn dĩ chị họ nó nói với nó là đem bỏ ngân hàng. Nó nói, đem tiền này đi giúp những bạn nhỏ khu di viện và các ông bà đi. Sau đó còn nói với mẹ nó, mẹ rảnh thì đưa con đi, con còn có thể giúp họ làm một số việc, lau bàn, nấu cơm cho họ ăn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Mẹ nó mua cho nó một cái xe. Nó nói, con muốn chở những bạn nhỏ đó đi tìm cha và mẹ của các bạn. Đây đều là thiên tính. Cho nên các em nhỏ từ nhỏ đã giúp các em coi việc cứu người là giá trị cuộc đời. Sau này các em nhất định có tương lai. Từ nhỏ, Phạm Công đã nghĩ cho thiên hạ. Tuyệt đối không tách khỏi sự giáo dục của mẹ ông. Mẹ của tiên sinh Liễu Phạm phân tích cho ông. Học trung y có thể dưỡng sinh, có thể giúp người khi y thuật tinh thông thành danh là túc tâm của cha con vậy. Cha con cũng có tâm nguyện này. Từ túc này nghĩa là hồi xưa, nghĩa là trước đây. Cha con khi còn tại thế cũng có túc nguyện như vậy. Hy vọng con có thể học tập một kỹ năng, giống như học được kỹ năng trung y này. Sau này con trở thành danh y, thành danh rồi, trong xã hội cũng có địa vị. Từ y thuật tinh thông, có câu tục ngữ nói là điều này cũng rất đáng để cho các phụ huynh thể hội đạo lý này. Là gia tài bạc triệu, không bằng một nghề tại thân. Họ có một kỹ năng có thể phục vụ đại chúng, họ có thể mưu sinh. Nhưng nếu như họ không học thành kỹ năng, cho dù gia tài bạc triệu, cũng có ngày miệng ăn núi lở. Phụ huynh có kiến thức như vậy. Vào thời đại Đông Hán, Quang Vũ Đế, có một đại thần đã làm hết sức tốt, tên là Đặng Vũ. Đặng Vũ, ông sanh được 13 người con trai. Mười ba người con trai của ông đều có kỹ năng đặc biệt của mình để mưu sinh, còn ông là đại thần, có bổng lộc rất cao. Nhưng ông không để lại những thứ này cho con mình, để chúng có thể tự mình mưu sinh độc lập. Điều này rất quan trọng. Người xưa nhìn rất xa. Quan lớn trước đây, nhà của họ đều không xây lớn lắm. Kết quả người ta nói, ông làm quan lớn như vậy, sao cổng nhà mình lại nhỏ thế này chứ? Ông nói tôi làm quan lớn, con cái tôi chưa chắc đã làm quan lớn. Tôi bây giờ dẫn dắt chúng, cả cuộc sống đều trở nên rất xa xỉ. Sau này chúng tập thành thói quen xa xỉ này, chẳng phải tôi đã làm lầm lạc đời chúng sao? Nhìn rất là xa, cho nên cần kiệm là gốc chăm lo gia đình. Sau này con cái của quý vị có thể giữ gìn gia đình này cho tốt, nhất định phải có mỹ đức như vậy. Nếu không, cuộc đời của chúng là một mớ hỗn loạn, rối bời, thậm chí chúng gả đi đâu, ở đó liền có tai nạn. Đúng chưa? Lấy một người vợ tốt thì thịnh ba đời. Lấy một người vợ không tốt thì sao? Thất bại, thảm hại, không đứng lên được. Cho nên, cả thiên hạ có an định không? Quyết định bởi sự giáo dục của người nữ. An nguy của thiên hạ, người nữ nắm hơn một nửa. Sau này có sanh được nhân tài không, đều phải coi mẫu giáo, giáo dục của người mẹ. Người mẹ nếu như xa xỉ, lãng phí, lười nhác, làm sao có thể dạy được thế hệ sau cho tốt chứ? Cho nên các vị phụ huynh, quý vị nếu như sanh con gái, an nguy của thiên hạ nằm trong tay quý vị. Việc này không phải nói đùa. Có người nữ hiền, mới có vợ hiền, mới có mẹ hiền. Đây là logic tất nhiên. Cho nên chúng ta 5.000 năm nay luôn hết sức coi trọng việc giáo dục người nữ. Họ từ nhỏ đã hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ, bồi dưỡng mỹ đức. Đức hạnh người nữ bây giờ bị xem nhẹ, chỉ xem trọng học lực của họ. Đi học đều học rất cao, nhưng có đào tạo ra mỹ đức chăm lo gia đình không? Còn phải quan sát rất thận trọng. Tôi nghe nói bây giờ có rất nhiều người nữ là nguyệt quang nữ thần, tức là mỗi tháng tiêu xài hết sạch, còn quay về, cha, con hết tiền rồi. Tới lúc đó, muốn khóc cũng không có nước mắt, phải dạy từ nhỏ, thói quen thành tự nhiên, càng nhỏ dạy càng tốt. Đó không chỉ cha họ mệt, sau này họ gả cho ai, người đó mệt. Đúng chưa? Tôi nhớ có một trưởng bối, ông nói với tôi. Ông nói, trước khi ông kết hôn, đưa bạn gái ra ngoài ăn cơm. Cảm thấy sao chỉ ăn có một chút xíu, người nữ thật là dễ nuôi. Sau khi kết hôn rồi, ông cũng khai ngộ. Cho nên nói cho mọi người nghe, khai ngộ phải sớm một chút. Người xưa hiểu được phải truyền thừa kinh nghiệm quý báu, như cách ngôn trước đây đều có nói rằng, lấy vợ phải coi mẹ vợ, mua trâu phải mua con đuôi dài. Đúng chưa? Thêm một câu tiếng Mân Nam nữa, chọn ruộng phải chọn đất ruộng tốt, lấy vợ phải coi rõ mẹ vợ. Cùng một đạo lý đó, quý vị ngày nay đi mua ruộng, quý vị phải coi chất ruộng có màu mỡ không? Quý vị ngày nay đi mua một con trâu, quý vị phải coi đuôi của nó có dài không? Đây đều là kinh nghiệm quý báu. Quý vị muốn tìm người yêu, tìm một người nữ tốt, quý vị nhất định phải coi mẹ cô ấy có đức hạnh không? Nói thì nói như vậy, tôi chưa từng gặp người nào họ tìm người yêu mà đi coi mẹ vợ trước. Cho nên học thì học, nhưng phải sử dụng thì mới lợi ích cho cuộc đời của quý vị được. Thật vậy, nhất định phải chịu ảnh hưởng từ người mẹ. Mọi người để ý quan sát, người nữ không chú trọng mua một đống những đồ trang điểm. Những đồ bảo dưỡng này khá là coi trọng vẻ đẹp tự nhiên, tức là họ chỉ trang điểm nhẹ mà thôi, không trang điểm lòe lòe. Tôi nghe nói dạo này có một chương trình là để vợ mình tẩy trang đi, sau đó nhận diện, thì có phần nhận không ra. Cho nên, làm người nữ rất là vất vả. Khi nào mới được đi ngủ, nhất định phải chờ chồng ngủ trước, sau đó mới có thể tẩy trang. Thật ra, giữ gìn tâm cảnh vui vẻ, bình hòa, thì sẽ không dễ bị già. Tôi kể mọi người nghe một chuyện có thật. Chị của tôi hơn tôi 2 tuổi, 42 tuổi. Chị hai của tôi hơn tôi 3 tuổi, 43 tuổi. Tôi đều không đi ra ngoài với họ. Tại sao? Bởi vì ra ngoài, à, đây là em anh à. Chị tôi không bao giờ trang điểm. Bây giờ đem một cái ba lô vào đại học giảng dạy. Chị là giảng viên. Chị là giảng viên đại học sư phạm, thường bị người ta nhầm tưởng là học sinh. Mẹ của tôi không chú trọng trang điểm lòe lòe, họ đều rất thanh tú. mặc quần áo cũng chỉnh tề đơn giản là được, tuyệt đối không mua đồ xa xỉ, quần áo rất đắt cũng không có. Dạo này, không chỉ tôi không dám ra ngoài với chị của tôi, vừa hay vào dịp Tết, tôi ra ngoài với mẹ tôi. Gặp phải một đồng tu Nhật Bản, một bạn người Nhật. Anh nói, à, đây là mẹ anh. Tôi cứ tưởng là chị anh chứ. Cho nên đều không dám nhận. Sau khi tôi nghe xong, thứ nhất là vui. Tại sao vui? Mẹ tôi nhìn rất trẻ, đó là phước khí lớn nhất của tôi, sức khỏe tốt. Thứ hai là buồn. Tất nhiên không thể buồn, buồn khiến người nhanh già. Tôi bây giờ đã già thành như chị em với mẹ tôi rồi. Cho nên con người chú trọng sự lành mạnh tâm linh thì không dễ dàng, mặc quần áo gì cũng có khí chất dễ nhìn. Cái áo 20 tệ nhìn vào, người ta tưởng 2.000 tệ. Người không có khí chất, 2.000 tệ người ta nói là mua bên vỉa hè, sẽ làm cho quý vị tức chết. Cho nên, trưởng bối đó của tôi nói là trước khi kết hôn, cảm thấy người nữ rất dễ nuôi. Sau khi kết hôn thì ngộ ra. Nói là đồ ăn rất rẻ, quần áo rất đắt. Cho nên mỗi lần ra ngoài với vợ đều là người Mân Nam. Vợ ông nhìn thấy cái nhãn hiệu đó thì đứng ở đó khá lâu. Ông đứng bên cạnh bắt đầu nhịp tim tăng nhanh. Ở bên cạnh, thôi. Vợ ông trừng ông một cái, mua thôi. Tôi phiên dịch một chút, tiếng Mân Nam, thôi, là đừng có mua nữa. Cho nên, từ việc này, chúng ta có một cảm nhận, tức là cuộc đời có một thái độ quan trọng, đừng đem niềm vui của mình xây dựng trên sự đau khổ của người nhà. Phải có lương tâm, con cái bây giờ xài tiền rất ghê, người vất vả nhất là cha mẹ. Đó đều là đồng tiền xương máu. Con người phải có lương tâm mới được. Cho nên, những quan niệm này rất quan trọng. Người nữ phải có đức, phải cần kiệm, phải biết giáo dục thế hệ sau. Còn chúng ta vừa mới nói, quý vị làm cha mẹ cũng phải có trí huệ sâu xa. Quý vị mới có thể khiến cuộc đời của con cái quý vị không bị thất bại. Đại thần Đặng Vũ của Hán Quan Vũ Đế, ông không vì mình có địa vị và tài phú cao như vậy mà biến thành chủ dựa cho con cái ông, mà để mỗi người bọn họ đều có khả năng mưu sinh. Cho nên con cái có một năng lực tốt, đời này quý vị sẽ không cần lo lắng con đường của chúng nữa. Hơn nữa, con cái lại hiếu học, lại chịu học. Năng lực của chúng sẽ không ngừng nâng cao. Chúng ta giáo dục con cái. Người xưa có một câu nói là sĩ tiên khí thức, nhi hậu văn nghệ. Trước khi có một sở trường, hoặc trước khi có một ngòi bút viết văn hay, trước tiên, đức hạnh quan trọng, đức tài đầy đủ, đức vẫn phải xếp phía trước, và đức hạnh cụ thể nhất. Chữ sĩ này là người trí thức. Hai chữ cụ thể nhất, khí, độ lượng. Tấm lòng phải lớn. Thức là kiến thức, trí huệ. Có trí huệ lại có độ lượng, lại có tâm từ bi. Vậy họ sau này có thể viết văn hay, hoặc có kỹ năng giỏi, nhất định là người nổi bật trong ngành nghề này. Mọi người nghĩ thử coi, tâm lượng của con trẻ bây giờ có thể suy nghĩ cho ai? Có suy nghĩ cho khu phố mà mình sống không? Có suy nghĩ cho trường học của mình không? Việc này đều phải được dẫn dắt. Có suy nghĩ cho quốc gia của mình không? Cho nên tấm lòng của cha mẹ lớn bao nhiêu, con cái họ nuôi dạy ra sẽ có tấm lòng lớn bấy nhiêu. Các em rất đơn thuần, quý vị coi mình nên thành tựu, đẻo gọt chúng ra sao? Chúng ta nhìn từ lịch sử, Phạm Trọng Yên, lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ, trở thành vĩ nhân. Tào Tháo tâm lượng rất nhỏ, thà ta phụ người thiên hạ, không thể để người thiên hạ phụ ta. Ý là không thể hám một chút lợi của ông. Quý vị coi, sau cùng khi về già, đau đầu không chịu nổi. Mỗi ngày đều ở đó so đi tính lại, làm gì có chuyện không đau đầu cho được. Kết quả sau đó gặp được Hoa Đà. Hoa Đà nói có thể trị giúp ông, bắt buộc phải xẻ đầu ông ra. Kết quả ông còn đem Hoa Đà ra đánh một trận, Hoa Đà chết trong nhà ngục. Ông tạo nghiệp này rất lớn, Hoa Đà có thể cứu bao nhiêu người. Cho nên tâm lượng nhỏ lại không tin người, tạo rất nhiều nghiệp. Quý vị coi, so sánh hai nhân vật lịch sử này khác nhau rất lớn. Kế đó kiến thức. Thời Chu có kiến thức. Thời Chu có một số người lãnh đạo khai quốc có tấm lòng lớn, có kiến thức. Chu Công chế lệ tác nhạc, cho nên thời Chu là triều đại lâu nhất trong cả lịch sử Trung Quốc, hơn 800 năm. Rất có kiến thức. Chu Lễ của Chu Công đã ảnh hưởng tới xã hội người Trung Quốc, xã hội người Hoa mấy ngàn năm sau. Có kiến thức không? Có. Nước Tần không có kiến thức. Họ dùng vũ lực, bạo lực, thống nhất thiên hạ. 15 năm liền vong quốc. Cho nên, khí và thức đối với nhân cách của một con người có ảnh hưởng rất lớn. Còn chúng ta từ câu lúc nãy cũng có thể thấy được. Tiên sinh Liễu Phàm vốn dĩ muốn làm chính trị. Làm chính trị cũng là mưu phước trạch cho nhân dân. Đây đều là khí độ. Sau đó theo ngành y, mẹ ông cũng kỳ vọng ông có thể giúp người, cứu người. Mọi người coi, dẫn dắt con nhỏ đều khiến chúng biết phục vụ người khác, sau đó cống hiến cho xã hội, chứ không phải tự tư, tự lợi, chỉ vì tiền lương của mình mà nghĩ tới mình mà thôi. Tiếp theo chúng ta coi câu sau có nói, sau đó tại chùa Từ Vân gặp một lão nhân, râu dài tướng tốt, tiên phong đạo cốt, ta lễ kính ngài. Sau đó, tiên sinh Liễu Phàm khoảng 15 tuổi. Ông tới chùa Từ Vân. Chúng ta coi chữ từ này là từ bi, nhân từ. Chữ chùa này, ý nghĩa ban đầu là chỉ đơn vị hoàng đế trực tiếp cai quản gọi là chùa. Điều này rất nhiều người không biết. Hãy nhìn thấy chùa là nghĩ tới cái gì? Chùa Phật. Thật ra chùa Phật nói với chúng ta, giáo dục của Phật giáo vốn dĩ do ai quản? Do hoàng đế trực tiếp quản. Cho nên những chùa Phật mấy trăm năm đó đều do hoàng đế ký tên, ngự sắc. Hoàng đế đích thân hạ lệnh xây dựng. Đơn vị cấp một hoàng đế trực tiếp quản lý gọi là chùa, ví dụ Bộ Ngoại giao gọi là Hồng Lư Tự. Chúng ta từ chữ này có thể thấy rõ Phật giáo vốn dĩ là giáo dục. Hơn nữa nó là sự giáo dục do hoàng đế trực tiếp nắm lấy. Xã hội Trung Quốc, hai nền giáo dục rất quan trọng. Một là giáo dục Phật giáo mà hoàng đế nắm lấy, một là bộ giáo dục, hồi đó gọi là lễ bộ. Bộ trưởng giáo dục gọi là lễ bộ thượng thư, trực tiếp nắm lấy giáo dục xã hội Nho gia. Hai nền giáo dục lớn này không phải tôn giáo. Vào thời Thanh, hoàng đế Ung Chính, mọi người có lẽ đều nghe qua. Ông đã viết một bài văn chiêu cáo thiên hạ, nói rằng Tam giáo Nho Tích Đạo là nền giáo dục tốt, đã giáo hóa nhân dân thần châu đại địa mấy ngàn năm. Lý cùng xuất từ một nguồn, đạo cùng hành nhưng không nghịch. Sự giáo dục của ba giáo này đều là khuyên người sửa sai, hướng thiện, tu dưỡng, tâm tánh, đều là giáo dục. Và từ dân này cũng là nhắc nhở chúng ta, lúc nào cũng từ bi với người. Dân là vô tâm, tức là không có tư lợi. Không có tự tư tự lợi, làm bất cứ việc gì cũng không đem theo mục đích tư dục. Và chùa Phật này chủ yếu làm hai công việc. Thứ nhất, đem kinh điển Phạn văn phiên dịch thành Trung văn. Tác dụng thứ hai là nơi để giảng kinh dạy học. Đây là công dụng của chùa chiền. Giáo dục của nhà Phật xuất phát từ Ấn Độ. Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh ở Ấn Độ. Ngài là vương tử của một quốc gia. Kết quả sau đó phát huy rộng rãi ở đâu? Trung Quốc. Bây giờ Ấn Độ không còn Phật Pháp nữa. Mọi người có cảm thấy rất kỳ lạ không? Trước tiên, tại sao Phật Pháp phát triển ở Ấn Độ? Thích Ca Mâu Ni Phật tại sao thị hiện ở Ấn Độ? Bởi vì trong Phật môn, những trí giả như Phật Bồ Tát, họ là chúng sinh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Có lẽ mọi người đều nghe qua Quán Thế Âm Bồ Tát chứ? Ngàn nơi cầu nguyện, ngàn nơi linh ứng. Ở Đài Loan có một vụ thủy tai 87, hết sức nghiêm trọng. Có người trong lúc nguy cấp này đã niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện ra cứu bọn họ. Cái đó là đã cứu trong lúc nguy cấp. Còn sự thị hiện này của Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện 79 năm. Thời gian rất dài. Đã giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Bởi vì người Ấn Độ hồi đó đã nhìn thấy lục đạo luân hồi. Họ tu thiền định không đơn giản. Trong thiền định nhìn thấy có trời, có cõi súc sanh, có cõi ngạ quỷ, còn có cõi địa ngục, còn có cõi người, tu la, sáu cõi như vậy. Xin hỏi mọi người, bây giờ quý vị nhìn được mấy cõi? Ít nhất là cõi người và cõi súc sanh nhìn thấy được. Vậy tôi lại xin hỏi mọi người, sanh mạng, linh tánh trong cõi súc sanh gấp mấy lần người? Xin hỏi có bao nhiêu kiến trong khu rừng nguyên thủy? Mọi người thử nghĩ coi, cõi súc sanh nhiều gấp mấy lần, con người không cách nào tính được. Con số thiên văn, cho nên được làm người có dễ dàng không? Quá là khó. Phải quý trọng thân người này, đầu đội trời, chân đạp đất. Phải nâng cao linh tánh của chính mình cho tốt, không thể đọa lạc xuống nữa. Cho nên thân người khó được, chánh pháp khó nghe. Con cháu dân tộc Trung Hoa khó làm. Quý vị đều đã làm rồi. Đời này phải có chí khí, thành tựu trí huệ, đạo nghiệp của bản thân, cuộc đời phải phát huy rực rỡ. Cho nên Ấn Độ nhìn thấy lục đạo, họ lại khởi lên ý niệm này. Con người nhiều sinh mạng như vậy, đều ở trong lục đạo xoay chuyển trôi lăn, tất thảy đều ở trong đó chịu khổ, không ra được. Khởi lên ý niệm, làm sao ra khỏi lục đạo. Ý niệm này, chiêu cảm Đức Phật thị hiện ở Ấn Độ, đến nói với mọi người, phương pháp trí huệ xuất ly lục đạo ra sao, đã xuất hiện ở Ấn Độ như vậy. Chúng tôi có rất nhiều bạn, cũng là cảm thấy cuộc đời quá khổ, sắp không sống nổi nữa. Có phương pháp gì thoát khổ không? Vừa hay cơ duyên chín mùi thì gặp được giáo dục của Đức Phật. Cho nên cuộc đời rất nhiều nhân duyên đều có liên quan chiêu cảm với tâm niệm. Vì tại sao sau đó Phật Pháp của Ấn Độ không còn nữa, mà lại khai hoa kết trái ở Trung Quốc? Bởi vì Ấn Độ có một quan niệm thâm căn cố đế, tức là quan niệm giai cấp. Họ phân chia thành mấy giai cấp, không bình đẳng. Còn giáo dục của nhà Phật là nói với mọi người, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, đều là bình đẳng. Hơn nữa, sự bình đẳng của Thánh Hiền, Phật Bồ Tát làm tới mức độ nào? Tự mình thấp, tôn trọng người khác. Mình thấp mà trọng người. Tôi dùng mấy câu thành ngữ, mọi người sẽ thể hội được. Sanh Phật bất nhị. Quý vị coi, là bình đẳng. Chúng sanh và Phật, họ là bình đẳng. Chúng sanh xếp ở phía trước, có thấy không? Sanh Phật bất nhị. Kế đó, oan thân bình đẳng. Quý vị có nghe qua oan thân bình đẳng chưa? Chưa phải không? Oan thân bình đẳng. Người có va chạm với quý vị đặt phía trước, quý vị coi tấm lòng bao dung đó. Người thân đặt phía sau. Oan thân bình đẳng, sanh Phật bất nhị. Từ những thành ngữ này có thể nhìn thấy những chỗ tu dưỡng đó. Bởi vì sự bất bình đẳng thâm căn cố đế của họ, sau đó lại quay về tôn giáo truyền thống của họ. Sự giáo dục của Phật giáo lại truyền ra khắp nơi trên thế giới, nhưng truyền thừa suốt 2000 năm, không gián đoạn, chỉ có Trung Quốc. Bởi vì văn hóa Trung Hoa hết sức coi trọng hiếu thân tôn sư, hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, còn nền giáo dục của nhà Phật. Nó cũng là lấy cái này làm căn bản lớn, hoàn toàn tương hợp. Còn văn hóa Trung Hoa đặc biệt nhấn mạnh hiếu đạo. Người Hoa hễ được chỉ rõ, Quý vị hiếu thuận cha mẹ, quý vị đời này, hay là hy vọng họ đời đời kiếp kiếp đều được thoát khổ? Các bạn, quý vị hy vọng hiếu thuận cha mẹ quý vị một đời này, hay là hy vọng họ đời đời kiếp kiếp thoát khổ? Tiếng nói của quý vị phải rất khẩn thiết chứ. Tôi tin là những người học qua văn hóa Trung Hoa khi nghe tới đây, trong cả tấm lòng, tư duy của họ liền suy nghĩ rất xa. Nhất là sinh mạng không có sanh tử. Thân thể này là gì? Là công cụ. Là thứ để linh hồn này dùng. Công tử đã nói ra rồi, tinh khí di vật, du hồn di biến. Linh hồn này của Ngài. Thân thể hư rồi, không dùng được nữa. Ngài tất nhiên phải đi đổi một công cụ khác. Tất nhiên, Ngài càng đổi càng tốt. Cho nên con người phải hiểu rõ những đạo lý này, họ hiếu thuận cha mẹ sẽ nhìn rất xa. Cha mẹ họ đã qua đời. Làm nhiều việc tốt, lợi ích đời sau của họ, sẽ không đi giết rất nhiều sinh mạng. Việc đó đều biến thành gánh nặng của cha mẹ. Điều này là nguyên nhân cả xã hội Trung Quốc đặc biệt coi trọng giáo dục Nho gia và giáo dục Phật gia. Kết quả, ông tới chùa Từ Vân gặp một lão nhân. Tướng mạo là râu dài tướng tốt. Râu dài, cái râu này là quai hàm có râu tóc. Có thể là để râu rất dài. Tướng tốt, tốt là chỉ tướng mạo rất không bình thường. Tiên phong đạo cốt. Bộ dạng rất phóng khoáng, hình như không giống người thế gian lắm. Có một khí chất, hình như không dướng sương khói nhân gian, tức là người thanh tịnh quả dục. Ta lễ kính Ngài. Ông nhìn thấy lão nhân như vậy thì hết lòng cung kính. Tiên sinh Liễu Phàm hồi đó mới khoảng 15 tuổi. Ông nhìn thấy trưởng bối đều biết đối xử cung kính, cũng rất mạnh dạn, cũng không vụng về lóng ngóng. Chúng ta mấy ngàn năm nay giáo dục con trẻ, dạy chúng vững vàng, dạy chúng mạnh dạn. Con trẻ bây giờ hết sức lao sao, nói rất nhiều. Thật sự có khách tới thì rụt rè, nhút nhát. Điều này hơi bị điên đảo rồi. Cho nên con trẻ có thể vững vàng, mạnh dạn không? Đều phải dạy dỗ từ những chi tiết cuộc sống này. Y áo chỉnh tề. Từ những chi tiết nhỏ này đã rất cẩn thận. Ngôn động, nói năng, có bất kỳ động tác nào, cũng rất đoan chánh, mạnh dạn. Ngôn động đoan trang, hiểu được hai chữ liêm sĩ. Tự nhiên có khí chất quang minh chính đại. Hiểu được, tức là có thể phân biệt hai chữ liêm sĩ. Liêm, chúng sẽ không đi ăn, đi tham đồ gì, lấy đồ của người ta. Chúng tôi hồi còn nhỏ, tới nhà trưởng bối, đều không dám hành động thô lỗ. Trưởng bối cho đồ gì? Để cháu lấy cái này ăn đi, đều phải nhìn chỗ nào trước. Nhìn mẹ một cái, nhìn cha một cái. Cha gật đầu rồi mới được lấy. Nếu như thì không được lấy. Sau đó có tâm hổ thẹn, hành vi của mình không thể làm ô nhục cha mẹ mình. Thái độ như vậy, nhất ngôn nhất động đều hợp với quy củ, đều mạnh dạn, lại hiểu sự liêm sĩ. Các em có diện mạo phi phạm, khí chất phi phạm, sau này sẽ có tấm lòng quang minh chính đại. Đều phải từ những chi tiết sinh hoạt đối nhân xử thế này mà dạy dỗ. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu, tâm tốt, mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt, tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt, mệnh không tốt, họa là chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các huynh tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuần mệnh, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.